Đi tắm bùn.
Đi tắm bùn phục hồi sức khỏe không? Lần đầu tiên có ở Việt Nam đó. Nghe lời rủ rê ngồ ngộ, tôi cố đáp chuyến tàu sớm nhất đến trung tâm du lịch suối khoáng nóng Tháp Bà, Nha Trang, ngay trong ngày đầu tiên mở cửa đón khách. Chiếc hồ nhỏ nhắn đầy bùn khoáng sền sệt, có màu nhạt hơn món cà phê sữa một chút. Nghĩ đến bùn sình ở quê, tôi còn lưỡng lự, nhưng đám bạn bên dưới trầm mình trong bùn cứ liên tục suýt xoa. Đã lắm! Tôi xuống hồ theo, hai tay dốc đầy bùn mát lạnh, nhuyễn mịn và không mùi. Tôi thoa đều lên mặt, cứ hệt như thoa sữa rửa mặt ở nhà. Rồi thả lỏng người trong bùn cho ngập đến cổ. Ngâm 20 phút đúng quy trình, lại tiếp tục lên bờ sưởi nắng thêm 20 phút nữa. Một cảm giác thật dễ chịu khi bùn thẩm thấu vào khắp cơ thể. Tôi nhảy xuống hồ xả bùn cạnh bên. Ồ, là nước khoáng nóng, có vị mặn mặn. Bùn tan ra nhẹ nhàng, để lại toàn thân hồng hào nhẹ tên. Sờ khắp người tôi giật mình. Chưa bao giờ da mình lại mịn như thế. Ông Trương Anh Dũng, giám đốc công ty Sao Mai Thế Kỷ 21, đơn vị chủ đầu tư khu du lịch này tiết lộ. Bùn ngâm là loại bùn khoáng vô cơ carbonat canxi được khai thác từ mỏ tự nhiên ở Khánh Hòa. Bùn về đến trung tâm được qua máy quay ly tâm loại bỏ các tạp chất nặng như cát, đá, sỏi để lọc ra chất bùn nhuyễn mịn nhất. Nước khoáng nóng từ mỏ Vĩnh Phương có độ nóng khoáng 50 độ C. Qua hệ thống ống dẫn hơn 4.000 mét đến làn da của du khách là vừa đủ nóng, còn khoảng 42 độ C. Các thành phần hợp chất trong bùn khoáng vô cơ nguyên chất và nước khoáng nóng đều đã được kiểm nghiệm và công nhận khả năng phục hồi sức khỏe rất cao, có tác dụng tốt trong việc trị liệu một số bệnh như đau nhức cơ, khớp, thần kinh ngoại biên, phụ khoa. Chiền chiện, bạch hạc, hoa hồng, hoàng yến, thiên nga. Những cái tên dễ thương mới được khai sinh cho 25 chiếc hồ tắm nước khoáng nóng đủ kích cỡ nằm rải men theo triền đồi Ngọc Sơn. Thật thơ mộng. Nằm ở vị trí cao nhất 14 mét là hồ Thiên Nga, còn được ví là hồ Uyên Ương, thế giới riêng dành cho hai người. Những chiếc hồ còn lại có thể phục vụ riêng biệt cho một người, hai người, bốn người hay cả gia đình. Mỗi đợt khách ngâm xong lại thay nước khoáng mới. Chen giữa những chiếc hồ là những tảng đá nằm chồng lên nhau, những tán cây rừng, tiếng chim hót véo von tạo nên một khung cảnh hết sức hoang sơ. Khách vừa thư giãn trong hồ, vừa có thể nhâm nhi thêm trái cây tươi được chiêu đãi miễn phí. Nếu muốn đông vui, xin mời đến khu ngâm tắm tập thể nằm bên dưới đất bằng. Những chiếc đài phun mưa nóng nhẹ nhẹ, massage toàn thân thật đã. Hay làm những chú kình ngư tha hồ dùng dãy trong hồ bơi sâu có khả năng phục vụ 300 lượt khách một ngày. Nếu lỡ chưa biết bơi, bạn có thể tắm chung với hồ bơi trẻ con sâu 0,7 mét. Còn muốn được massage nặng đô hơn, bạn hãy tranh thủ đưa lưng vào bình nước nóng phun khá mạnh từ pho tượng thiếu nữ chăm duyên dáng ở hồ bơi người lớn. Ngày khai trương, ông Peter Mann, quốc tịch Đức, đã là du khách quốc tế đầu tiên thưởng thức cảm giác tắm bùn ở Việt Nam. Ông liên tục nhận xét, thật tuyệt, ở nước tôi và một số nước tôi đã đi qua, cũng có dịch vụ ngâm bùn, nhưng tất cả đều là loại bùn đen, làm ta có cảm giác không sạch. Hồ ngâm thì chỉ dành cho từng người một, rất im ắng. Còn ở đây, hồ rộng ngâm chung một lúc 3-4 người, được trò chuyện giao lưu vui hơn. Tổng diện tích khu du lịch này rộng hơn 26.000 mét vuông. Ven bờ sông cái mát mẻ thuận lợi cả về tuyến du lịch đường sông quanh khu vực Chùa Hang, Tháp Bà. Sau 4 năm hoạt động, nhiều hạng mục được xây dựng thêm đã biến nơi này thành một khu nghỉ dưỡng độc đáo như sàn nhảy disco nước khoáng nóng hoạt động ban đêm, câu lạc bộ sức khỏe trong nhà, gồm ngâm tắm xoa bóp bấm huyệt, vật lý trị liệu, nhà nghỉ dưỡng biệt lập trên đồi dành riêng cho cá nhân hay từng gia đình. Chơi thể thao biển ở Vũng Tàu. được đưa vào hoạt động đầu hè 2000, câu lạc bộ thể thao của khu du lịch Biển Đông thành phố Vũng Tàu với những trò chơi thú vị trên biển đã đem lại cho các bạn trẻ những cảm giác khó quên. Thú vị nhất có lẽ thuộc về trò chơi cano kéo dù mà trước đây muốn nếm cảm giác phải sang tận Pattaya, Thái Lan. Lơ lửng trên không. Khoác áo phao bảo hộ vào người, chiếc jet ski mô tô nước rồ ga phóng ào ào trên những ngọn sóng đưa tôi ra chiếc bè nổi cách bờ khoảng 300 mét. Chuẩn bị! 1, 2, 3, chạy! Tiếng hô của người huấn luyện viên vừa dứt, hai tay giữ chặt dây đai. Tôi chạy chừng 5 bước, người được nhấc bổng khỏi chiếc bè rồi lao vút lên không trung. Chiếc dù to nhiều màu sắc căng tròn trên đầu, sợi dây đai an toàn phía sau lưng giúp tôi lơ lửng giữa trời xanh. Chiếc cano lướt trên biển đến đâu, tôi được kéo bay lượn theo đến đấy. Tôi thấy mình nhỏ bé giữa không gian rộng lớn, nhưng sự tự tin đã xóa tan nỗi sợ ban đầu. Đang ở độ cao cách mặt biển 70 mét, tôi có cảm giác bị hạ dần xuống. Phút chốc, chân đã rà trên nước biển mát lạnh, rồi cả người bị nhúng luôn xuống nước biển. Tích tắc vài giây, chiếc cano lại rồ ga kéo tôi bay lên, rồi từ từ hạ cánh an toàn. Tổng cộng khoảng 4 đến 5 phút một tour. Các huấn luyện viên cho biết, ở Vũng Tàu, gió thổi tứ phía, người điều khiển cano phải dày kinh nghiệm đón hướng gió để kéo khách lượn an toàn trên không và đáp xuống đúng ngay trên bè nổi rộng 500 mét vuông. Lướt cùng sóng biển. Chiếc phao quả chuối vàng ươm thật to, ngồi được 5 người. Cano chạy phía trước, quả chuối lướt theo sau. Có chỗ ngồi, có tay vịn chắc chắn. Tốc độ bắt đầu tăng lên, quả chuối lao đi vung vút, hết nghiêng qua phải, lại lắc qua trái. Cả đám nhảy chồm lên, dù tay đã bám thật chặt. Những tràng cười sảng khoái vang lên. Bất ngờ quả chuối lật nhào, cả đám lọt tom xuống biển, rồi nổi lóp ngóp trên mặt nước nhờ áo phao. Sau phút hết hồn, mọi người lại leo lên vị trí cũ, tiếp tục cuộc chơi. Cái thú của trò chơi này là bị lắc mạnh đến cao độ, rồi văng luôn ra khỏi quả chuối. Các huấn luyện viên tiết lộ, mỗi tour 30.000 đồng một người, bạn sẽ được kéo một vòng ra đến núi nhỏ, mới quay lại với khá nhiều lần lọt xuống nước. Thích cảm giác mạnh ở Biển Đông, bạn còn có thể tham gia trò chơi mô tô nước khá phổ biến ở các bãi biển khác. Hơi yếu tim một chút, bạn vẫn có thể nếm được cái thú dạo chơi trên biển một mình bằng xe đạp nước. Kết cấu xe đơn giản, bánh lái sẽ là cái lưng của bạn. Muốn quẹo phải thì nghiêng lưng qua phải. Nghiêng lưng qua trái thì quẹo trái. Chỉ cần đã từng đạp xe trên phố rồi là bạn sẽ chơi tốt trò này. Một trò chơi khác nữa là lướt thuyền buồm, nhẹ nhàng nhưng khó ở chỗ người chơi phải biết đón hướng gió để điều khiển thuyền theo ý mình. Lướt sóng về Côn Đảo. Đúng 16 giờ 30 phút, tàu nhổ neo rời Vũng Tàu đi Côn Đảo. Thuận buồm xuôi gió, bạn sẽ có một đêm trên tàu biển đầy thú vị đến mức khó quên. Nắng chiều tắt dần, chỉ còn lại một khoảng không gian mênh mông trời biển. Lúc này, bạn tha hồ ngắm nhìn và tranh thủ chộp lại những pô ảnh mặt trời đỏ rực đang từ từ đi xuống biển. Thỉnh thoảng lại có từng đàn cá bơi theo mạn tàu. Trăng lên, hàng ngàn vì sao lấp lánh treo đầy trời. Sôi nổi với cây đàn guitar, từng nhóm bạn trẻ đông đưa chiếc võng theo nhịp tàu, cùng vỗ tay hát vang giữa biển đêm, rồi quây quần bên nhau hàn huyên trò chuyện đến tận khuya. Thời gian cứ chậm rãi trôi theo giấc ngủ bồng bềnh trên tàu. Sớm tinh sương, khi những tia nắng vừa ló dạng, thì côn đảo cũng hiện rõ dần trước mắt. Vậy là sau khoảng 14 giờ đồng hồ lắc lư con tàu biển, bạn sẽ chạm bước chân đầu tiên lên vùng đất đảo. Ngày hè, côn đảo rực rỡ trong màu đỏ hoa phượng và thoáng một chút ưu tư tim tím hoa bằng lăng. Với diện tích khá khiêm tốn, 96 km vuông, côn đảo có dáng dấp như một chú gấu nằm quay lưng về đất liền, gồm 15 đảo lớn nhỏ bao quanh thị trấn Côn Đảo. Mỗi một địa danh trên đất Côn Đảo đều được gắn liền với truyền thuyết sự tích sâu lắng, chạnh lòng nơi người thăm. Bắt đầu từ khu trưng bày di tích lịch sử Côn Đảo, ngôi nhà rộng 18.600 m2 của 53 đời chúa đảo trước năm 1975, tổ hướng dẫn viên của khu di tích được đào tạo khá kỹ lưỡng sẽ giúp bạn tận mắt thấu hiểu một địa ngục trần gian có thật trên mảnh đất Côn Đảo nhỏ bé này. Hệ thống nhà tù Côn Đảo ngày càng thiết lập kiên cố, dã man hơn qua hai thời Pháp thuộc và Mỹ ngụy dài đằng đẵng suốt 113 năm, từ năm 1862. Diện tích nhà tù đã chiếm hết 1/4 đất sử dụng ở Côn Đảo. Các trại giam vẫn giữ nguyên trạng với những khám lớn, xà lim, khu biệt lập chuồng cọp, chuồng bò. Và chế độ lao tù dã man đã ghi lại đậm nét ở hai chiếc cầu tàu lịch sử 1914 và cầu Ma Thiên Lãnh, nơi thấm xương máu của hàng ngàn người tù. Thật xúc động khi được thắp nén nhang lên mộ chị Võ Thị Sáu, cụ Nguyễn An Ninh, anh Lê Hồng Phong và của cả gần 2 vạn chiến sĩ cách mạng đang yên nghỉ tại Nghĩa Trang Hàng Dương. Chiến tranh qua đi, địa ngục trần gian ở Côn Đảo như một bản cáo trạng sống tố cáo chế độ lao tù tàn ác. Ngày nay, Côn Đảo hiện ra như một bức tranh tươi đẹp và thanh bình. Điều kiện tự nhiên đã tạo nên một Côn Đảo vừa mặn mà mùi hương của biển khơi, lại vừa trù phú xanh tươi với những cánh đồng lúa nước ngọt, rừng rậm nguyên sinh. Bạn sẽ có được sự thích thú và những trận cười nắc nẻ khi cả bọn lắc lư trên thùng xe GMC không mui của bộ đội vượt qua những con đường dốc ngoằn ngoèo xuyên rừng gian núi, đi tham quan miếu bà Phi Yến, Hoàng Tử Cải, sân bay Cỏ Ống, cảng cá Bến Đầm đang xây dựng, làng Hội An, làng Cỏ Ống, núi Chúa, núi Tình Yêu. Tuyệt vời hơn là những đêm trăng sáng cùng các anh bộ đội xuống biển soi đèn pin tìm bắt ốc vú nàng, loại ốc đặc sản ở Côn Đảo, bám trên các kệ đá, rồi xúm lại bên đống lửa gian rừng cùng nướng ốc và chia nhau thưởng thức món đặc sản tại chỗ. Hương vị Côn Đảo sẽ thấm sâu vào da thịt hơn nữa khi bạn được ngâm mình nô đùa dùng dãy thỏa thích dưới làn nước trong xanh mát mẻ, tại các bãi tắm, ông đụng, đầm trầu, lò vôi, vắng hoe người, như níu chân bạn đừng vội chia tay với Côn Đảo. Những ngày hè dã ngoại trên Côn Đảo sẽ có biết bao điều hay mới lạ mở ra trong kiến thức của bạn. Gió đưa cây cải về trời, rau răm ở lại chịu lời đắng cay. Dẫu chỉ là câu hát ru của mẹ ta ngày nào, nhưng có mấy ai trong tuổi trẻ chúng ta biết được nó xuất phát từ câu chuyện bi thương của bà Hoàng Phi Yến, tục gọi là Lê Thị Râm và Hoàng Tử Cải, trên đất Côn Đảo năm xưa.